Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 5 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với GN.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ bốn phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến câu 20. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói cho anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay là một phần bài huấn dụ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly với các môn đệ. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu nói cho các ông biết ý nghĩa cuộc đời Ngài và cũng là ý nghĩa cuộc đời của các ông. Chúa Giêsu nói: "Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi." Dĩ nhiên, các tông đồ là những môn đệ của Chúa, các ông không thể lớn hơn Chúa được, nhưng Chúa Giêsu đã khuyến khích và an ủi các ông: "Ai đón nhận các con và nghe lời các con rao giảng là đón nhận chính Thầy, cũng như ai đón nhận Thầy là đón nhận Thiên Chúa, đấng đã sai Thầy." Qua những lời trên đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đồng hóa các môn đệ với Ngài và đặt các ông ngang hàng với Ngài, cũng như ngang hàng với Chúa Cha. Do đó, chúng ta có thể nói, các tông đồ là những Chúa Kitô thứ hai, những Chúa Kitô khác, cũng được Thiên Chúa sai đi thi hành cùng một sứ mạng như Chúa Giêsu là rao giảng tin mừng và cứu độ muôn dân. Rồi kể từ đó cho đến nay, kế tiếp các tông đồ, các linh mục cũng là những Chúa Kitô thứ hai, những Chúa Kitô khác. Thật vậy, sau khi lãnh chức thánh, linh mục trở nên dụng cụ được Thiên Chúa dùng để ban đời sống mới, đời sống siêu nhiên cho các linh hồn. Và mục đích chính của đời sống linh mục là đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng của quần chúng. Nhờ linh mục mà tình yêu Chúa được loan truyền trong các dân tộc. Nhờ linh mục mà giáo dân biết yêu mến Chúa và được Chúa mến yêu. Nơi linh mục, Thiên Chúa trao ban mọi công nghiệp thập giá, ban bảy phép bí tích, đạo lý trong kinh thánh và hết mọi linh hồn giáo dân. Đúng như một giáo dân nọ đã nói, cứu người hoạn nạn là một cử chỉ nhân đạo, chiến đấu bảo vệ tổ quốc là một việc anh hùng, thi hành các việc bác ái là một việc tốt đẹp. Nhưng nâng đỡ tâm hồn là việc đáng ca tụng hơn hết, đó là việc của các linh mục. Tóm lại, thưa quý ông bà và anh chị em, trong tinh thần của trích đoạn tin mừng hôm nay, ai đón tiếp những người Chúa sai đến là đón tiếp chính Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã tiên liệu cho chúng ta có những người kế tiếp Chúa để đem Chúa đến cho chúng ta và dạy bảo chúng ta sống theo đạo Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng luôn nhớ cầu nguyện cho các tông đồ của Chúa sống đúng với tôn chỉ và sứ mệnh của mình. Lạy Chúa, Chúa đã vạch ra một con đường cho mỗi người chúng con, đó là những dự án của tình yêu Chúa, để cho chúng con thực hiện trong bậc sống của mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa và thực hành thánh ý Chúa. Amen.
Ngài đến bên tôi, cho tình tôi nguyên vẹn tựa chân dài. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rất đỗi nhiệm màu, để ngàn sao tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi như mùa xuân hoa nở rộn khung trường, từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sông vỗ tuyệt vời, cho trọn kia không hề lắng vơ. Chúa ơi, Chúa yêu con người, tình yêu tuyệt đối từ đây. Xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mừng trái tim con người, nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thắm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tôi sâu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ân ơn nơi nhà châu bé nhỏ, rượu bánh đơn sơ chính thịt mau Chúa để nuôi dưỡng. Tình tăng cho đi, ôi tình yêu thắm sáng vào đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui tràn hòa khắp nơi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối từ đây. Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. có ngày nguyện dâng lên Chúa sẽ không phải nhỏ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, nội dung tổng quát tự sắc mới của Đức Thánh Cha. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc bài trừ nạn giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội đã được công bố và sẽ bắt đầu có hiệu lực trong toàn giáo hội từ mùng 1 tháng 6 năm 2019 sắp tới. Tự sắc mang tựa đề Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, dài 10 trang. Sau phần dẫn nhập được chia làm hai thiên với tổng cộng 19 điều khoản. Thiên thứ nhất gồm 5 điều khoản trình bày những quy định tổng quát, và thiên thứ hai liệt kê trong 14 điều khoản những quy định liên quan đến các giám mục và các vị tường đường. Qua văn kiện này, Đức Thánh Cha thiết định các quy luật và thủ tục mới về việc trình báo những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ bị thành niên, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giám mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm và hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống có thể được dân chúng lùi tới, liên lạc dễ dàng để đón nhận những lời tố giác lạm dụng. Các con là ánh sáng thế gian, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta kêu gọi mỗi tín hữu hãy nêu gương sáng ngời về nhân đức, liêm chính và thánh thiện. Tựa đề và những lời đầu tiên của tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco rút từ tin mừng theo Thánh Matthew, nói về cuộc chiến chống nạn giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng tính dục, cũng như về những hành động hoặc sự quên sót của các giám mục và các bề trên dòng, nhắm can thiệp hoặc tránh né những cuộc điều tra về các vụ lạm dụng. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng, các tội ác lạm dụng tính dục xúc phạm đến Chúa gây ra những thiệt hại về thể lý, tâm lý và tinh thần cho các nạn nhân và làm thương tổn cộng đồng các tín hữu. Đức Thánh Cha đề cập đến trách nhiệm đặc thù của các vị kế nhiệm các tông đồ trong việc phòng ngừa các tội phạm này. Văn kiện mới của Đức Thánh Cha tạo thêm một thành quả do cuộc gặp gỡ hồi tháng 2 vừa rồi tại Vatican về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên. Tự sắc ấn định các quy tắc mới để bài trừ những lạm dụng tính dục và làm sao để các giám mục và các bề trên dòng trả lẽ về những hành động của mình. Đây là một quy luật phổ quát được áp dụng cho toàn thể giáo hội Công giáo. Trong số những điều mới mẻ được dự trù, có quy định tất cả các giáo phận trên thế giới, từ nay cho đến tháng 6 năm 2020 phải thiết lập một hoặc nhiều hệ thống vững bền và dễ lui tới để công chúng có thể trình báo những lạm dụng tính dục do giáo sĩ và tu sĩ, việc sử dụng các tài liệu dâm ô trẻ em và sự che đậy các vụ lạm dụng. Quy luật không xác định các hệ thống ấy là gì và để cho mỗi giáo phận chọn lựa thi hành, có thể khác nhau tùy theo các nền văn hóa và hoàn cảnh địa phương. Điều mà tự sắc muốn ở đây là những người đã bị lạm dụng có thể tìm đến giáo hội địa phương và biết chắc mình sẽ được đón nhận, tin chắc mình sẽ được bảo vệ, chống lại những hành động trả đũa và những lời tố giác của họ sẽ được cứu xét hết sức nghiêm túc. Một điều mới mẻ khác, đó là nghĩa vụ tất cả các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ phải trình báo kịp thời với giáo quyền tất cả những tin tức về những vụ lạm dụng mà họ biết được, cũng như những quên sót che đậy trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Tự sắc không phải chỉ nói đến những vụ sách nhiễu và bạo hành trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, nhưng cả những vụ hiếp dâm và sách nhiễu do sự lạm dụng quyền bính. Nghĩa vụ này cũng bao gồm bất kỳ giáo sĩ nào hãm hiếp nữ tu, cũng như trường hợp những vụ sách nhiễu trùng sinh hoặc tập sinh đã đến tuổi trưởng thành. Trong số những yếu tố đáng kể trong tự sắc, có sự xác định thái độ che đậy như một loại hành động đặc thù. Nó hệ tại hành động hoặc bỏ sót, nhắm can thiệp vào, hoặc tránh né những cuộc điều tra dân sự hoặc điều tra theo giáo luật, hành tránh hoặc hình luật đối với một giáo sĩ hoặc một tu sĩ về các tội lạm dụng tính dục. Đây là trường hợp những người có vị thế trách nhiệm đặc thù trong giáo hội, thay vì truy tố những lạm dụng do người khác phạm, thì lại che giấu, bao che kẻ bị coi là có tội, thay vì bảo vệ các nạn nhân. Tự sắc mới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, tức là những người dưới 18 tuổi, và những người dễ bị tổn thương. Thực vậy, ý niệm những người dễ bị tổn thương không còn chỉ giới hạn vào những người không sử dụng lý trí một cách bình thường, nhưng còn được nới rộng tới cả những trường hợp không thường xuyên và nhất thời không có khả năng hiểu và muốn, cũng như những khuyết tật thể lý. Tự sắc mới này phản ảnh luật mới đây tại Vatican. Nghĩa vụ trình báo với bản quyền địa phương hoặc bề trên dòng, không xen mình và cũng không thay đổi bất kỳ nghĩa vụ buộc phải tố cáo theo các luật lệ của mỗi quốc gia liên hệ. Thực vậy, những quy luật được áp dụng không gây thiệt hại cho các quyền và nghĩa vụ được luật pháp quốc gia thiết định tại mỗi nơi, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ phải trình báo với nhà chức trách dân sự có thẩm quyền. Cũng thật là có ý nghĩa các đoạn nói về việc bảo vệ những người lên tiếng trình báo. Tự sắc quy định rằng, những người kể lại tin tức về những vụ lạm dụng không thể bị trả đũa hoặc kỳ thị vì những gì họ trình báo. Cũng cần chú ý đặc biệt đến các vấn đề của các nạn nhân trong quá khứ đã phải im tiếng. Tự sắc chủ định rằng, không thể áp đặt cho họ sự im lặng nào về nội dung việc trình báo. Dĩ nhiên, bí mật tòa giải tội vẫn là điều tuyệt đối và bất khả xâm phạm, và vì thế không được bàn đến trong quy luật này. Ngoài ra, tự sắc các con là ánh sáng thế gian này quy định rằng các nạn nhân và gia đình họ phải được đối xử xứng đáng và tôn trọng, cũng như phải được trợ giúp thích hợp về tinh thần, y tế và tâm lý. Tự sắc thiết lập quy luật điều tra các giám mục, các hồng y và các bề trên dòng và những người với danh nghĩa khác nhau, dù chỉ là tạm thời, điều khiển một giáo phận hoặc một giáo hội địa phương khác. Kỷ luật này cần được tuân hành không những khi đương sự ấy bị điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trực tiếp, nhưng cả khi họ bị tố cáo vì che đậy hoặc không muốn truy tố những vụ lạm dụng mà họ biết được và họ có nhiệm vụ phải chống lại. Điều đặc biệt mới mẻ trong tự sắc liên quan đến sự can dự của các tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và cuộc điều tra sơ khởi. Vị này được tòa thánh ủy thác sứ mệnh điều tra trong những trường hợp bị cáo là một giám mục. Vai trò này, theo truyền thống trong giáo hội, được củng cố hơn và chứng tỏ ý muốn đề cao giá trị của các nhân sự địa phương về vấn đề điều tra các giám mục. Người được giao phó nhiệm vụ điều tra sau 30 ngày phải chuyển cho tòa thánh thông tin về tình trạng điều tra và phải kết thúc trong vòng 90 ngày, có thể gia hạn vì những lý do chính đáng. Điều này thiết định những thời gian chắc chắn và lần đầu tiên yêu cầu các bộ liên hệ hoạt động mau chóng. Trưng dẫn khoản giáo luật nhấn mạnh sự đóng góp quý giá của giáo dân, các quy luật của tự sắc dự trù rằng, vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, khi điều tra, có thể sử dụng sự giúp đỡ của những người có khả năng theo nhu cầu tùy trường hợp, và đặc biệt để ý đến sự cộng tác mà các giáo dân có thể cống hiến. Đức Giáo Hoàng khẳng định nhiều lần rằng, những chuyên môn và khả năng chuyên nghiệp của giáo dân là một nguồn quan trọng đối với giáo hội. Nay các quy luật dự trù rằng, các hội đồng giám mục và các giáo dân có thể chuẩn bị danh sách những người có khả năng sẵn sàng cộng tác, nhưng trách nhiệm cuối cùng về cuộc điều tra vẫn được ủy thác cho vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh. Tự sắc tái khẳng định nguyên tắc giả định vô tội của người bị điều tra, họ được thông báo về chính cuộc điều tra khi điều này được bộ có thẩm quyền yêu cầu. Thực vậy, lời cáo buộc chỉ phải được thông tri trong trường hợp chính thức mở cuộc điều tra, và nếu thấy là thích hợp để đảm bảo sự toàn vẹn của cuộc điều tra hoặc những bằng chứng, thì có thể bỏ qua trong giai đoạn sơ bộ.
tự sát không thay đổi những hình phạt dự trù cho những tội ác, nhưng thiết lập thủ tục để trình báo và thi hành cuộc điều tra sơ khởi. Khi kết thúc cuộc điều tra, vị tổng giám mục chính tòa hoặc trong một số trường hợp vị giám mục thâm niên nhất trong giáo tỉnh chuyển kết quả tới bộ có thẩm quyền tại Vatican và chấm dứt nhiệm vụ của mình. Bộ thẩm quyền tiến hành theo quy định của luật như đã chủ định cho trường hợp đặc thù, hành động dựa trên các quy tắc của giáo luật hiện hành. Dựa trên căn bản kết quả của cuộc điều tra sơ khởi, tòa thánh có thể tức khắc đề ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế đối với người bị điều tra. Với văn kiện pháp lý mới này, do Đức Thánh Cha Francisco mong muốn, giáo hội Công giáo thi hành một bước tiến mới mẻ và quyết liệt trong việc phòng ngừa và hành động chống lại những vụ lạm dụng bằng những hành động cụ thể. Như Đức Giáo Hoàng đã viết ở đầu tự sách, để những hiện tượng ấy, dưới tất cả mọi hình thức, khỏi xảy ra nữa, góp phần vào việc hoán cải liên tục và sâu xa trong tâm hồn, được chứng thực bằng những hành động cụ thể và hữu hiệu có liên hệ tới toàn thể giáo hội. Tin Tổng giáo phận Huế. Đại sứ các nước nhóm G4 viếng thăm trung tâm hành hương Đức Mẹ Lạ Vàng. Chiều mùng 10 tháng 5 vừa qua, đại sứ các nước Canada, New Zealand, Thụy Sĩ, Na Uy cùng phái đoàn đã có cuộc viếng thăm trung tâm hành hương Đức Mẹ Lạ Vàng. Cùng đi với các đại sứ có ông David Best, tham tán và phó đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam. Ông Wakana Lilavat, giám đốc điều hành Viện Mekong tại Thái Lan. Bà Jutamas Thongcharon, cán bộ Viện Mekong tại Thái Lan. Tháp tùng phái đoàn có bà Trần Thị Khánh Vân, trợ lý Đại sứ quán Thụy Sĩ. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, cán bộ truyền thông Đại sứ quán Na Uy. Ông Phạm Việt Anh, quản lý phát triển Đại sứ quán New Zealand. Ông Vũ Tú Đạt, phiên dịch Đại sứ quán Canada. Ông Thái Hữu Liêu, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị. Trong chuyến viếng thăm này, phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với cha Mikae Phạm Ngọc Hải, quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ Na Vang tại phòng khách của nhà trung tâm. Sau đó, cha quản nhiệm Mikae đã hướng dẫn phái đoàn viếng thăm các nơi quan trọng tại trung tâm hành hương như tòa tháp cổ, linh đài Đức Mẹ, nhà nguyện, quảng trường các thánh tử đạo Việt Nam, vương cung thánh đường Đức Mẹ Na Vang đang được xây dựng và một số nơi khác. Phái đoàn các đại sứ nhóm G4 đã rời trung tâm hành hương Đức Mẹ Na Vang vào lúc 17 giờ cùng ngày. Tin Roma. Hội nghị quốc tế về hy vọng và hòa bình giữa Đông và Tây. Hôm thứ Ba 14 tháng 5 vừa qua, Đại học Công giáo Thánh Tâm tổ chức hội nghị với chủ đề 1919-2019, hy vọng hòa bình giữa Đông và Tây, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và hai giám mục Công giáo Trung Hoa, Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh và Đức cha Giuse Hoàng Bính Chương, giám mục giáo phận Sáng Đầu. Đây là lần đầu tiên hai vị giám mục tham dự một hội nghị bên ngoài Trung Hoa sau thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục. Hội nghị gồm 3 phiên họp. Phiên đầu tiên có đề tài, hướng đến một hệ thống quốc tế mới. Trong số các bài tham luận, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã có bài về dấn thân của giáo hội Công giáo trong việc hiệp nhất gia đình nhân loại từ Đức Benedicto thứ 15 đến Đức Thánh Cha Francisco. Phiên họp thứ hai có chủ đề Trung Hoa chuyển động từ ngày 4 tháng 5 và Kitô giáo. Trong số các bài tham luận, có bài của Morris Rosabi và Guido Samarani về vị trí của Trung Hoa trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Và sau đó là bài của Đức cha Lý Sơn về giáo hội Công giáo và việc hội nhập văn hóa của tin mừng tại Trung Hoa. Và phiên họp thứ ba tập trung vào đề tài quốc tế hóa mới. Hội nghị này là hoa trái quan trọng của giai đoạn mới trong tương quan giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh sau thỏa thuận ngày 22 tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục với một cuộc đối thoại hòa hợp theo định hướng của Đức Thánh Cha Francisco.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nội dung lời chủ danh tháng 5 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc bắt đầu lời chủ danh tháng 5 năm 2019 như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, mỗi độ tháng năm về, lòng người giáo hữu lại đạo được niềm vui, tôn kính Đức Mẹ, và ai ai cũng nô nức chờ đón ngày khai mạc tháng hoa. Các cha chánh xứ và các bề trên dòng tu thường tổ chức những cuộc rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ, thúc đẩy giáo hữu siêng năng lần chuỗi mân côi, riêng tư hay chung, trong gia đình hoặc nơi cộng đoàn giáo xứ. Truyền thống đạo đức này đã góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng đức tin và thúc đẩy sống thánh thiện nơi người giáo hữu Việt Nam từ nhiều thế hệ. Trong tâm tình tin tưởng, mến yêu Đức Mẹ và trong bầu khí thánh thiện của lòng thương xót đang lan tỏa ra khắp giáo phận, tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi tâm tình qua đề tài, ngước mắt nhìn lên Mẹ Maria, người mẹ của lòng thương xót. Thứ nhất, ngợi khen, cảm tạ và nài van. Tâm tình ngợi khen và cảm tạ. Trong năm giáo phận cung nghinh và ngợi khen Đức Mẹ Fatima Thánh Du, nhiều lần, lòng tôi cảm thấy bồi hồi và hạnh phúc khi dõi theo hình ảnh quý cha và quý tu sĩ cùng với các giáo hữu đón rước Đức Mẹ Fatima Thánh Du về giáo xứ mình. Tôi nhìn thấy khuôn mặt hân hoan vui mừng của mọi người. Từ các cụ già đến các em thiếu nhi, tôi cũng nhận thấy bầu khí đạo đức thánh thiện và hiệp nhất lan tỏa mạnh mẽ hơn nơi các giáo xứ, và nhờ đó, nhiều người đã lâu năm lạc nhẹt với đức tin và các sinh hoạt trong giáo xứ đã trở lại hiệp thông với cộng đoàn trong đời sống đức tin và còn hăng say dấn thân trong công tác bác ái và truyền giáo. Những dấu hiệu của ơn thánh nhờ sự hiện diện của Đức Mẹ cũng được tỏ ra trong nhiều dịp khác, chẳng hạn những cuộc hành hương đến các trung tâm Đức Mẹ như Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ La Vang, và chắc chắn tại các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu trong tháng hoa này. Do đó, tâm tình đầu tiên chúng ta cần khơi lên trong lòng là tâm tình ngợi khen của chính Đức Mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi vui mừng trong đấng cứu độ tôi. Trong sứ vụ của linh mục và tu sĩ qua các cuộc đối thoại cá nhân, nhất là trong tòa giải tội, nhiều khi chúng ta được nhìn tận mắt và nhận biết được sự biến đổi của nhiều tâm hồn nhờ sức mạnh của ơn thánh. Tôi xin ghi lại đây kinh nghiệm của một linh mục đang phục vụ bên nước ngoài. Tại bàn cơm của một gia đình, chúng tôi quây quần bên nhau, ly nâng cao chúc sức khỏe dồi dào. Đũa cầm tay gắp miếng rau chen chứa mùi vị quê hương. Anh bạn mới quen ngồi kế bên mở lời với tôi rằng, lát nữa trên đường về, con muốn xưng tội với cha. Cảm ơn chủ nhà về bữa tiệc vui ngon, chúng tôi ra về. Vừa bước ra tới đường, anh xin được bắt đầu xưng tội. Xong bước cùng anh, tôi lắng nghe anh. Lâu lâu chúng tôi dừng bước, tôi nhìn anh và cảm thông với anh. Tôi bắt gặp những giọt nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt anh, những giọt nước mắt của 24 năm trời chất chứa bao nặng nề, bao nỗi đau, bao yếu đuối và tội lỗi. Giờ đây cánh cửa lòng đã mở và khuôn mặt anh được diện kiến đấng yêu thương. Ngài đã chờ đợi anh lâu lắm rồi. Dừng bước trước ngõ vào nhà anh, chúng tôi đứng lại, hiệp lời nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua Mẹ Giáo Hội tha thứ tội lỗi cho anh. Bạn tặng lại cho anh cuộc đời bình an, trao tặng cho anh nụ cười của lòng nhân hậu. Một tuần sau đó, gặp lại anh và những bạn bè lối xóm. Ai ai cũng vui với anh, đặc biệt người vợ của anh. Dù không là người công giáo, nhưng chị vui lắm lắm khi biết tin chồng mình đã đến tòa giải tội. Trong thánh lễ chiều hôm đó, anh đã vui tươi bước lên đón nhận Chúa vào lòng, để được Chúa ấp ủ trong vòng tay dịu êm của Ngài. Mượn lời của Đức Mẹ trong kinh ngợi khen, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành không những cho chính chúng ta mà còn vì những ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên đoàn dân Chúa, và không phải chỉ vì những ân huệ vật chất mà còn vì những ơn thiêng liêng trong tâm hồn, mà nhiều khi chỉ chúng ta trong vị thế là linh mục và tu sĩ mới được chứng kiến và cảm nhận. Khẩn nài và van xin. Đi thăm viếng các giáo xứ, nhiều lần tôi thấy giáo dân quỳ gối trước tượng Đức Mẹ trong dáng điệu khiêm cung như đang khẩn nài điều gì và với ánh mắt ngước nhìn Đức Mẹ chứa chan hy vọng. Tôi cũng gặp nhiều linh mục và tu sĩ với tâm tư trầm lắng trước tượng Đức Mẹ, bởi vì ai mà không có lúc gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, những giây phút lo sợ và buồn phiền, có khi rất nặng nề trong tâm hồn, có thể gây khiếp đảm và lo lắng. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta cần ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ với lòng tin tưởng và phó thác, khẩn xin Đức Mẹ ra tay trợ giúp chính chúng ta và đoàn chiên Chúa, nhất là những con chiên đang cần đến lòng thương xót của Chúa cách đặc biệt. Một trong những lời nguyện diễn tả tâm tình phó thác và tin tưởng sâu lắng nhất đối với Đức Mẹ là kinh Hãy Nhớ. Trong viễn tượng của năm mục vụ 2018-2019, quan tâm đặc biệt đến các gia đình gặp khó khăn, tôi xin nhắc lại một số hoàn cảnh khó khăn của các gia đình mà tôi đã có dịp chia sẻ trong bài giảng lễ truyền dầu. Tôi nghĩ đến những gia đình nghèo đói, sống trong tăm tối, những người cha người mẹ không có việc làm ổn định, buồn sầu nhìn con cái khóc lóc đòi ăn. Tôi nghĩ đến những gia đình có người đau ốm lâu năm mà không có tiền chạy thầy chạy thuốc, những gia đình có con cái tật nguyền. Tôi nghĩ đến những gia đình có thành viên nghiện ngập, chỉ ke, đá gà, bài bạc. Tôi nghĩ đến những đôi vợ chồng đã trở thành hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, những gia đình không còn tiếng cười, nhưng có nhiều tiếng than trách và chửi bới nhau. Trong những gia đình đau khổ này, không thiếu những người sống trong cô đơn, có thể rơi vào tuyệt vọng. Ước gì họ gặp được một linh mục hay tu sĩ, có trái tim biết thương xót và đầy lòng nhân ái, như Đức Mẹ khi xưa tại tiệc cưới Cana, để cảm thông và chia sẻ với họ trong nỗi lo âu, và giúp họ ngước nhìn lên Đức Mẹ, để nài xin Đức Mẹ bao bọc, chở che, dưới tà áo hiền mẫu của Mẹ. Trong giáo phận chúng ta, rất nhiều gia đình còn giữ giờ kín tối gia đình. Nhiều cha cũng tham dự giờ đạo đức đáng quý này, cùng với họ đọc kinh nữ vương gia đình. Và nhờ đó, các gia đình đã tìm được nguồn an ủi và sức mạnh trong những hoàn cảnh gian nan, khốn khó. Nhưng biết bao gia đình khác đang cần khám phá ra nguồn an ủi và sức mạnh này. Chắc chắn họ sẽ sớm tìm được nguồn an ủi và sức mạnh nơi tình mẫu tử của Mẹ Maria, nếu các linh mục và tu sĩ, nhất là các cha chánh xứ, nhắc nhở, thúc đẩy và hơn nữa, cùng khẩn cầu với họ bằng lời kinh có sức khơi lên niềm hy vọng và cậy trông, cả trong đau khổ và lo sợ. Thứ hai, lòng xót thương của Đức Mẹ. Lòng ngưỡng mộ, cảm phục và ước ao trở nên giống Mẹ Maria là những tâm tình gắn liền với nhau. Vì vậy, cùng với những lời cầu xin đầy lòng trông cậy, chúng ta ngước mắt nhìn lên Mẹ Maria với lòng mến yêu, để chiêm ngắm và học lấy những tâm tình xót thương của Mẹ, được biểu lộ đặc biệt trong tiệc cưới Cana và bên cây thánh giá trên đồi Canvê. Tiệc cưới Cana. Câu chuyện tiệc cưới Cana diễn tả tuyệt vời tâm tình thương xót của Đức Mẹ. Đôi tân hôn gặp hoàn cảnh rất khó khăn, có thể nói là tuyệt vọng. Giữa tiệc cưới thì hết rượu, mà lại trong hoàn cảnh của một làng hẻo lánh, và rượu là thức uống duy nhất của lễ hội. Đúng là bó tay. Tuy nhiên, tại tiệc cưới có sự hiện diện của Đức Mẹ, và nhờ lời bầu cử của Mẹ, Chúa Giê-xu đã làm phép lạ, hóa nước thành rượu. Nhờ vậy, niềm vui của tiệc cưới không những không bị sứt mẻ, mà còn tăng thêm gấp bội vì có rượu ngon hào hạng. Câu chuyện tiệc cưới Cana biểu lộ rõ ràng tâm tình xót thương sâu xa của Đức Mẹ đối với đôi tân hôn là hình ảnh của tất cả những ai gặp hoạn nạn khó khăn. lòng thương xót của Đức Mẹ có những sắc thái đặc biệt rất đáng chú ý để noi gương. Theo lời tường thuật của Thánh Gioan, chưa ai biết là rượu sắp cạn, kể cả chú rể, ông quản tiệc và những người hầu bạc, chỉ duy một mình Đức Mẹ, mặc dù Đức Mẹ chỉ là khách mời. Thái độ này là kết quả của tâm hồn thương yêu chân thành. Khi thương yêu thật tình, người ta sẽ bén nhạy, nhận ra những khó khăn của người mình thương yêu và ngay cả những khó khăn có thể sẽ xảy ra. Đức Mẹ không chờ chú rể hay ông quản tiệc yêu cầu, nhưng vừa khi nhận thấy khó khăn của đôi tân hôn, Đức Mẹ đã ra tay cầu cứu Chúa. Sau khi đã giải nguy cho đôi tân hôn, Đức Mẹ lui vào bóng tối trong an bình, không ai để ý đến Đức Mẹ nữa, mặc dù Đức Mẹ vẫn còn ở đó. Bên cây thánh giá. Thánh giá là biểu hiện tột cùng của lòng Chúa thương xót nhân loại tội lỗi. Về phần Đức Mẹ, Thánh Gioan tóm tắt tất cả tâm tình của Đức Mẹ bằng một câu: đứng bên đập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Đức Mẹ đứng bên cây thập giá của Chúa, âm thầm, không nói một lời, không một hành động. Đức Mẹ đứng đó để chứng kiến và đồng thời cũng để tham dự vào tình yêu xót thương của Chúa. Nếu tại tiệc cưới Cana, lòng thương xót diễn tả như sự nhạy bén, sớm nhận ra khó khăn, đau khổ để trợ giúp, thì lòng thương xót đứng bên thập giá được diễn tả như sự quảng đại đón nhận đau khổ bất công, mang vào mình đau đớn của Chúa Giêsu con của mình và của chính mình, với tất cả sức mạnh của tình yêu dâng hiến để thông hiệp và hy lễ của con mình đền tội cho nhân loại. Thương yêu giúp đỡ người nghèo đói, người đau yếu bệnh tật, người già cô đơn, em bé mồ côi, tật nguyền. Chắc chắn là các diễn tả lòng thương xót của Chúa cho nhân loại đau khổ lầm than. Nhưng sứ mệnh thông truyền lòng thương xót của Thiên Chúa trước sức mạnh của sự dữ, nhiều khi hiện hình trong những con người lỡ lầm, tội lỗi và ác độc, đòi một khả năng yêu thương mạnh mẽ hơn và phải trả một giá đắt hơn. Yêu thương trong đau khổ bất công, yêu thương ngay cả những người gây ra đau khổ và bất công cho mình, hứng chịu đau khổ mà vẫn thương yêu và tha thứ, cả khi không thấy dấu hiệu của sự ăn năn hối cải. Đó là tình yêu thập giá. Chỉ có tình yêu thập giá mới có khả năng chiến thắng sự dữ và hoán cải lòng người. Chính vì vậy, Thánh Phaolô đã hãnh diện loan báo Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đón nhận đời dâng hiến trong ơn gọi linh mục và tu sĩ, người môn đệ của Chúa phải biết khinh chê những cái khôn ngoan của loài người để đi theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà hãnh diện rao giảng một đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Để kết thúc bài chia sẻ, tôi muốn mời gọi quý cha và quý tu sĩ, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ là mẹ của lòng thương xót, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta trong sứ mệnh truyền đạt lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân của Ngài. Nhờ vậy, giáo phận của chúng ta sẽ trở thành thánh địa của lòng Chúa thương xót. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Du Xe Đinh Đức Đạt, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung lời chủ tranh tháng 5 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để giúp con cái làm những chọn lựa tốt? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sinh sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên. Sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Báo Reader's Digest, ấn mạng Úc Châu. Trong số ra tháng 6, cách đây vài năm, có đăng một trường hợp khó xử như sau. Giữa đêm tối, bạn lái xe xuyên qua một đoạn đường vắng. Đến một trạm xe buýt, bạn thấy có ba người đang đứng chờ xe. Một lão bà đang hấp hối. Một người bạn đã từng cứu sống bạn. Và một cô gái đúng như người trong mộng của bạn. Bạn sẽ chọn ai nếu xe của bạn chỉ được phép chở đúng một người mà thôi? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho 200 người đến nộp đơn xin cùng một công việc. Ban giám đốc sẽ chọn người nào làm được sự chọn lựa hợp lý nhất? Trong 200 người nộp đơn, chỉ có một người được nhận. Vì người đó trả lời như sau. Tôi sẽ giao chìa khóa xe của tôi cho người bạn và bảo anh chở cụ bà đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại chờ xe buýt cùng với người con gái trong mộng của tôi. Sống là một chuỗi những chọn lựa. Ngay từ lúc thức dậy, chúng ta đã phải chọn lựa ra khỏi giường tức khắc hay nằm ngủ nướng thêm. Cái đó là vô số những chọn lựa khác. Có những chọn lựa không quan trọng, như phải chọn mặc bộ quần áo nào khi đi làm. Nhưng có những chọn lựa ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cuộc sống gia đình. Có những chọn lựa làm thay đổi cả cuộc sống và định mệnh của con người. Chọn lựa là điều khó làm nhất trong cuộc sống, bởi vì chẳng có ai sống thay cho chúng ta, để chọn lựa thay cho chúng ta. Nhưng hầu như không có chọn lựa nào của chúng ta mà không quan hệ đến người khác. Do đó, không những chọn lựa của chúng ta có quan hệ đến người khác, mà chúng ta cũng cần phải học nơi người khác cách làm những chọn lựa đúng đắn. Và những người khác gần gũi nhất với chúng ta chính là cha mẹ. Cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái làm những chọn lựa tốt. Trách nhiệm của cha mẹ là nêu gương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái phát triển khả năng chọn lựa của chúng. Sau đây là những bước cụ thể được các nhà chuyên môn gợi ý. Đứa trẻ mới tập tễnh cắp sách đến trường, luôn nhìn cha mẹ nó như Thiên Chúa hay như một vị thần, có thể biết mọi sự và làm được mọi sự. Nó cần được cha mẹ dẫn dắt, mà không tỏ ra độc tài. Cha mẹ phải hướng dẫn đứa bé xác định điều nó muốn. Vào tuổi này, đứa bé đã có thể nhận ra những hậu quả của sự chọn lựa của nó và áp dụng những gì mà nó đã học được trong những quyết định trước. Chẳng hạn, cha mẹ có thể giúp đứa bé quyết định hãy chọn mang những đôi giày nào cho thích hợp với mùa lạnh hay mùa nóng. Từ 6 đến 8 tuổi, đứa trẻ thường nhìn cha mẹ mình như một vị anh hùng. Vào tuổi này, cha mẹ cần phải để cho đứa trẻ tham gia vào tiến trình chọn lựa. Cha mẹ có thể giúp cho con cái ý thức được giá trị riêng của nó. Sau những giờ học ở trường, giờ làm bài và ôn tập ở nhà cũng là dịp để cha mẹ giúp con cái làm những chọn lựa và quyết định. Bước vào tuổi thiếu niên, cái nhìn của con cái về cha mẹ đã bắt đầu thay đổi. Cha mẹ chẳng còn là thần thánh hay anh hùng nữa. Người thiếu niên vừa nhận ra sức mạnh của cha mẹ, lại cũng vừa thấy những khuyết điểm và yếu đuối của cha mẹ. Trong giai đoạn này, cuộc sống riêng tư và những quan hệ bạn bè sẽ ngày càng làm giảm bớt sự tập trung của người thiếu niên. Cha mẹ nên mời bạn bè của con cái tham gia vào một số sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ nên giúp cho đứa con ở tuổi thiếu niên thấy được những hậu quả của sự chọn lựa của nó và cân nhắc trước nhiều điều cần chọn lựa. Đối với lứa tuổi này, các chuyên gia tâm lý gợi lên vài bước cần thiết để có được một quyết định tốt như sau. Trước hết, cần phải xác định rõ ràng điều gì cần được quyết định. Bước thứ hai là phải xác định những điều có thể chọn lựa và cân nhắc những lý do thuận nghịch của mỗi chọn lựa. Sau đó, cần phải xét đến khả năng của mình. Một chọn lựa được kể là tốt khi mình có khả năng thực hiện được chọn lựa đó. Nhưng bước quan trọng không kém, đó là cần phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu mình làm chọn lựa ấy. Nếu nhận thấy chọn lựa mình đã làm không thành công, thì phải tìm một chọn lựa thứ hai, cũng bằng sự cân nhắc như trước. Một khi đã quyết định, phải đeo đuổi sự chọn lựa đó cho đến cùng. Sau khi đã thấy kết quả, cũng nên lượng giá sự chọn lựa của mình. Cụ thể, cần phải xem đó có phải là một chọn lựa tốt không, hoặc nếu phải làm lại quyết định, có sẵn sàng lặp lại sự chọn lựa đó không? Chuyên gia tâm lý Joy Berry đề nghị 3 tiêu chuẩn để giúp người thiếu niên làm những chọn lựa tốt như sau. Hãy làm mọi sự có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự có thể làm để lo cho bản thân. Hãy làm mọi sự có thể làm để chứng tỏ cho người khác thấy bạn quan tâm đến họ. Tuổi thiếu niên thường là tuổi có căng thẳng và nổi loạn. Cha mẹ nên có thái độ cảm thông và nâng đỡ con cái trong cuộc phấn đấu tự khẳng định của chúng. Cha mẹ nên khuyến khích chúng phát triển các năng khiếu và học thêm những chuyên môn. Cha mẹ nên tập trung vào việc giúp đỡ con cái xác định những chọn lựa cần phải làm hơn là lượng định phẩm chất của những chọn lựa của chúng. Chấp nhận những hậu quả của những chọn lựa sai lầm của con cái hơn là trách móc hay la rầy. Một trong những bài học thiết thực nhất là nên tưởng tượng ra những tình huống và đặt ra câu hỏi cho con cái. Nếu điều đó xảy ra cho con, thì con sẽ làm gì? Chẳng hạn, nếu con lỡ chuyến xe buýt hay lạc vào trong một khu phố lớn mà không có tiền để gọi điện thoại. Nếu người bạn thân nhất của con bảo con giúp nó gian lận khi làm bài thi toán. Nếu gia đình chúng ta túng thiếu và có người đề nghị con thi thuê với một số tiền thưởng hậu hỷ. Nếu con học xong trung học và phải chọn môn học trên đại học. Nếu có ai đó đề nghị lập gia đình với con, vân vân. Đó là những tình huống mà cha mẹ thỉnh thoảng có thể tưởng tượng ra và cùng ngồi lại với con cái để bàn bạc, trao đổi với nhau, hầu tập cho chúng biết phán đoán và làm những chọn lựa đúng đắn. Suốt tiến trình học làm những quyết định đúng đắn, cha mẹ không nên cưỡng bách hoặc ngay cả đốt giai đoạn. Nhưng tiên vàng, cha mẹ hãy tỏ ra là những mẫu mực để cho con cái noi gương. Cha mẹ đừng quên rằng, cùng cách xử sự của con cái là tấm gương soi phản chiếu chính cách hành xử của họ. Con cái luôn luôn quan sát cuộc sống của cha mẹ. Chúng ta hãy vui mừng khi thành công, nhưng cũng cần phải có đủ khiêm tốn để nhận ra những sai lầm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin lần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành tiếp tục nói về những suy tư thần học về sự phục sinh thân xác.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu đức tin Kitô giáo về sự phục sinh thân xác qua các bản văn Tân Ước và huấn quyển giáo hội. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn trình bày hai điểm suy tư thần học. Một, thân xác phục sinh sẽ như thế nào? Hai, những hệ luận cho cuộc sống. Thân xác phục sinh sẽ như thế nào? Các tín hiệu như là từ thời Trung Cổ nhấn mạnh rằng chính cái thân xác hiện nay sẽ sống lại. Giữa thân xác hiện tại và thân xác phục sinh phải có sự đồng nhất với nhau. Ở tuyến sứ này nhằm bài trừ các thuyết luân hồi cho rằng linh hồn sẽ nhập vào thân xác khác. Không phải như vậy, chúng ta sẽ sống lại với thân xác mà chúng ta đang có ngày nay. Nhưng mà phải hiểu thế nào về sự thân xác với sự đồng nhất với thân xác ngày nay? Trải qua lịch sử thần học đã có nhiều lối giải thích được đề ra. Thống nhất về chất thể. Và thời buổi sơ khai, khi kiến thức về nhân học còn thô sơ và vì phải đảm bảo vệ đạo lý công giáo chống lại nhóm ngộ giáo, vài giáo phụ cho rằng thân xác mai sau sẽ đồng nhất về chất thể, nghĩa là y hệt về lượng như thân xác bây giờ. Có lẽ các vị đã quên rằng Thánh Phaolô khẳng định là thân xác sẽ được biến đổi. Mặt khác, trong cuộc sống trên đời này, thân xác chúng ta không ngừng biến đổi. Xét về hình dáng bề ngoài, thân xác của một người tráng niên không còn như hồi thơ ấu hay thiếu nhi nữa. Thêm vào đó, theo sinh học, các tế bào của cơ thể thay đổi không ngừng, nên mới có thể nói rằng cứ mỗi 7 năm thì toàn thể các tế bào hoàn toàn đổi mới. Do đó, sự đồng nhất giữa thân xác hiện tại với thân xác phục sinh phải được giải thích theo một lối khác. Ý kiến thứ hai, đồng nhất về đặc tính, yếu tính. Cố gắng đầu tiên để giải đáp cho vấn đề này là giáo phục Origen. Ông phân biệt trong thân thể con người có hai yếu tố cơ bản. Một là chất thể, materia, luôn luôn chuyển đổi và không thể giữ được sự đồng nhất từ ngày này sang ngày khác. Hai là hình thái tiếp tục tồn tại, forma, trong đó cá nhân biểu lộ chính mình được lâu dài. Sự đồng nhất của thân xác phục sinh chắc chắn không nằm trong điều luôn thay đổi, nhưng mà ở trong cái hình thái, cái forma, hay là trong cái đặc tính và tính cách, character. Trường phái của Origen cho rằng không có việc giữ lại thân xác cũ hay tái tạo lại cái thân xác lệ thuộc vào môi trường vật chất, nhưng là tiếp tục duy trì yếu tố thiết yếu, cái thân thể yếu tính hay là ý tưởng. Ý kiến thứ ba, đồng nhất giữa các chiều kích của cái tôi. Một ý kiến khác cho rằng ta đừng nên quan niệm hồn và xác như là hai thực thể biệt lập. Văn hóa Do Thái không biết tới sự phân biệt đó. Như đã nói khi nói bàn về Kinh Thánh, trong Cựu Ước, xác, hồn, khí không phải là ba yếu tố cấu thành nên con người, mà là ba chiều kích hay là ba mối tương quan của con người. Một cách tương tự như vậy, ta nên coi hồn và xác như là hai bộ mặt của con người. Hồn là con người xét theo chiều hướng nội tại, xác là con người xét theo chiều kích hướng ngoại. Cái xác biểu lộ cái hồn của chúng ta ra bên ngoài, chẳng hạn những cảm tình vui buồn hiện ra trên nét mặt. Cũng như thân xác mà chúng ta liên lạc với tha nhân, với thế giới, ví dụ nhờ cử chỉ, ngôn ngữ. Tiếp rằng trong tình trạng hiện nay, nhiều lần cái xác không biểu lộ trung thực cái hồn, đôi khi vì chúng ta cố tình che giấu, quấy cử điều khách sáo giả dối. Hơn thế nữa, cái chết cắt đứt hết mọi mối tương quan với xã hội và với thế giới, thì đó thân xác phục sinh có thể được hiểu như là có một sự nhất quán giữa cái tôi hướng ngoại và cái tôi hướng nội. Thân xác chúng ta sẽ diễn tả hoàn toàn trung thực tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn che đậy giấu giếm những tâm tư cảm nghĩ như hiện nay. Mặt khác, nếu cái chết đã cắt đứt các mối dây liên lạc với xã hội và thế giới, thì sự phục sinh thân xác cũng có nghĩa là nối kết các mối liên lạc đó, dĩ nhiên là chân thành hơn và trong sáng hơn. Các đặc tính của thân xác phục sinh. Vào thời Trung Cổ, với não trạng thiên về bản chất của các sự vật, người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi chi li, chẳng hạn như là có còn phải tính năm đấy nữa hay không? Thân xác sẽ mang hình dung của lứa tuổi nào? Thân xác người khuyết tật sẽ sống lại như thế nào? Vân vân. Cùng với não trạng đó, người ta phân tích ý nghĩa các từ ngữ mà Thánh Phaolô đã sử dụng bàn về các đặc tính của thân xác phục sinh: thiêng liêng, bất tử, bất diệt. Thiêng liêng, đây không có nghĩa là trở thành vô hình, không có vật chất. Nếu thế thì đâu còn phải là thân xác nữa. Nhưng có nghĩa là thân xác ở dưới sự điều khiển của tinh thần, nghĩa là của thần ý. Theo Thánh Thomas, thân xác phục sinh sẽ hoàn toàn hợp nhất với linh hồn. Các hoạt động, cảm xúc, đam mê đều ở dưới sự điều khiển của linh hồn. Đặc tính thứ hai là bất tử. Sau khi sống lại, con người sẽ không còn lo sợ phải chết nữa. Thân xác và thân phần vào tính bất tử của linh hồn. Đặc tính thứ ba là không bị hủy hoại. Theo Thánh Thomas, thân xác phục sinh sẽ không ăn uống ngủ nghỉ sinh sản. Nhưng về sự sinh sản cần lưu ý về sự giải thích lệch lạc đoạn văn Kinh Mừng nói rằng đời sau người ta sẽ nên giống như thiên thần. Giống như thiên thần không có nghĩa là mất hết phái tính nam nữ. Thế như vậy đồ đệ của Origen đã cắt nghĩa. Đời sống Kitô hữu. Đạo lý về sự phục sinh không chỉ dừng lại ở lãnh vực suy tư, nhưng còn chi phối đời sống của người tin hữu. Thứ nhất, đạo lý về sự phục sinh là nguồn hy vọng. Điều này đã được diễn tả qua ngôn từ Kitô giáo khi nói đến sự chết. Họ an giấc nhà thu, an nghỉ chờ ngày sống lại. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng trên lý cuộc đời. Sau khi chết, người Kitô hữu tin rằng còn có sự sống lại. Niềm hy vọng này không chỉ giúp tín hữu khi đối diện với cái chết, nhưng cả khi phải đương đầu với những gian lao khổ cực trên đời. Ngược lại, thì Thánh Phaolô nhận xét, nếu không có sự phục sinh, thì tội chi mà phải hy sinh hao mình, sống ngày nào tận hưởng ngày đó đi, bởi vì chết là hết. 2. Đạo lý về sự phục sinh giúp chúng ta trân trọng thân xác. Chúng ta đã thấy các giáo phụ bênh vực đạo lý này không phải chống lại thuyết duy vật, như là chống lại những người khiếm rẻ thân xác. Như vậy, niềm tin vào sự phục sinh lên tiếng đề cao giá trị của thân xác. Thân xác này sẽ được thông dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Kitô giáo không sùng bái thân xác như thần tượng, nhưng cũng không khinh bỉ nó như sự xấu xa, nhưng mà đánh giá đúng mức vai trò của nó. Thân xác này đã được Thiên Chúa tạo dựng lên để mời gọi hãy chúc tụng Chúa. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm cứu chuộc, thân xác này được nâng cao phẩm giá hơn nữa. Đức Kitô đã chấp nhận một thân xác để hiến dâng làm của lễ đạp lòng Chúa Cha. Thậm chí, Đức Kitô trao ban thân thể của người làm lương thực cho chúng ta. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi được sống muôn đời, tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Gioan 6:54. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được tháp nhập vào thân thể của Đức Kitô, chia sẻ sự chết và an táng với người, hầu cũng được sống lại với người. Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy tôn trọng đền thờ đó, và nhất là hãy hiến dâng thân thể làm hy lễ sống động. Giá trị của thân xác được Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo trình bày số 1004, với những quy chiếu về các số 364 và 1397. Việc nhìn nhận giá trị thân xác diễn ra thực hành qua việc tôn trọng thân xác của bản thân cũng như của tha nhân, tựa như giữ gìn sức khỏe, sự lãnh mạnh lành mạnh toàn thân, cũng như giúp đỡ những nhu cầu thể xác của tha nhân qua các công tác bác ái. Sau cùng, phụng vụ an táng bày tỏ lòng kính trọng thân xác với việc sông hương cho thân xác, bởi vì đã là đền thờ Thánh Thần và sẽ được chia sẻ vinh quang Thiên Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, tôi có anh bạn người Công giáo. Anh ta làm ăn rất giỏi, gia đình ấm êm hạnh phúc, con cái phương trưởng ngoan hiền, có thể nói là người thành đạt trong cuộc sống. Ấy vậy mà anh bạn tôi có một sở thích cũng giống với khá nhiều người, đó là thích đi xem bói. Gì cũng xem bói, ký một hợp đồng xem bói, đầu năm xem bói, giữa năm lại xem bói, và cuối năm cũng ví thầy bói. Nói tóm lại là tất tất mọi chuyện biến, mọi quyết định, mọi hy vọng, trông chờ vào các dự định của cuộc sống đều đặt hết vào lời của thầy bói. Dù vậy, anh bạn của tôi vẫn thừa nhận một cách hùng hồn rằng Chúa đã yêu thương và an bài cách tốt đẹp cho từng sự việc xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi hỏi, vậy tại sao còn phải đi xem bói? Anh cười bẽn lẽn, tại Chúa không chịu cập nhật thông tin cho tôi. Hỏi Ngài, Ngài không chịu nói, nhưng hỏi thầy bói thì thầy sẽ nói. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh chép rằng, vua Sa-un là một vị vua rất tốt, sống giản dị và thương dân. Ông chiến thắng các dân tộc xung quanh, nhưng tiếc thay, trong trận chiến chống người Philippines, vua Sa-un thấy trại của người Philippines thì sợ và tim ông đập mạnh. Ông thỉnh ý Đức Chúa, và Đức Chúa không trả lời dù bằng giấc mộng, bằng thể Urim hay qua trung gian ngôn sứ. Do vậy, vua Sa-un bảo triều thần, hãy tìm cho ta một bà đồng bóng để ta thỉnh ý bà ấy. Và triều thần đã giới thiệu với vua một bà đồng bóng ở Endor. Thế là vua Sa-un cải trang, mặc áo khoác rồi đi. Có hai người đi cùng với vua. Vậy ra từ xa xưa, con người đã thích đi xem bói là vì cảm thấy rằng dường như Thiên Chúa không trả lời những thắc mắc, những bối rối trong tâm hồn mình. Và khi đi xem bói thì họ có thể biết trước những điều không như ý muốn sẽ xảy đến và có biện pháp đề phòng, né tránh. Ví như thầy bói đã dặn ngày tháng đó đi ra đường sẽ gặp tai nạn thì mình ở nhà đừng đi. Nếu như thầy bói nói năm đó gặp vận hạn thì mình sẽ dừng mọi cuộc đầu tư để tránh hao tốn về tiền của. Cứ như thế mà sống và làm việc theo lời khuyên của thầy bói. Thế nhưng trong ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta được xây dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể là Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta không thể và không có quyền biết trước mọi sự. Do vậy, nếu tiếp tục rơi vào sự cám dỗ với ý muốn chiếm quyền Thiên Chúa, con người sẽ mất hạnh phúc giống như Adam, Eva ngày xưa bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng chỉ vì muốn trở nên những vị thần biết điều thiện, điều ác, muốn đứng vào chỗ của Thiên Chúa, muốn là Thiên Chúa. Và xem bói chính là chống lại Thiên Chúa, là không tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Ngài. Khi bà đồng bóng ở Ende gọi ông Samuel gặp vua Saul, vua đã nói, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, người Philippines đang giao chiến với tôi và Thiên Chúa đã rời khỏi tôi. Người đã không trả lời tôi nữa, dù qua trung gian ngôn sứ hay qua giấc mộng. Vậy tôi đã gọi ông để ông cho tôi biết tôi phải làm gì. Thế nhưng ông Samuel nói, tại sao Ngài thỉnh ý tôi trong khi Thiên Chúa đã rời khỏi Ngài và đã trở nên thù địch với Ngài? Vậy thì việc thầy bói cho biết phải làm gì để đối phó với những khó khăn trắc trở đi nữa thì điều đó không có ích gì khi Thiên Chúa đã từ bỏ chúng ta. Tại Việt Nam, người Công giáo chỉ chiếm khoảng hơn 7%, vì thế nếu không trang bị cho mình một đức tin trưởng thành, vững chắc, thì số lượng người mang danh Kitô hữu tham gia các nơi xin xăm, bói quẻ cũng không phải là khiêm tốn. Vì thế thân lạy Chúa, xin cho những người theo Chúa Kitô luôn nhớ tới câu lời Chúa như kim chỉ nam định hướng mỗi khi con thuyền cuộc sống lao đao trên biển đời, đó là mỗi sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Ngài. Amen.
Đường nơi Chúa tất cả là yêu thương, tất cả là chúng thân đối với người vẫn giữ dây sàn. Lạy Chúa ân nghĩa nơi tay Ngài đã biểu lộ cho chúng con từ muôn đời xa trước. Nguyện hãy lưu tâm với lòng xót thương mà nhớ lại và mau đến dẫn dắt đoàn con. Đường nơi Chúa tất cả là yêu thương, tất cả là chúng thân đối với người vẫn giữ dây thần.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.